Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết kiếm hiệp Cô gái Mạn Châu, tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Hồi thứ 34. Kẻ cắp gặp bà già. Trời đã tối lâu rồi, chỗ nào cũng đã lên đèn, chỉ có một chỗ là không có. Không phải nói là chỗ đó ánh đèn không đợi ra ngoài, chứ bên trong sáng lắm. Chỗ đó vừa nhìn thoáng qua, tưởng chừng như một đại trang viện, một tòa nhà lớn, một phú hộ xa. Bên ngoài có vòng tường thấp, có cổng tam quan, bên trong có sân rộng, có vườn hoa, có mái dài với hành lang hun hút. Nhưng nhìn kỹ lại thì đó là một ngôi nhà thờ, vì dưới mái ngói ngoài cánh cổng, quất trong bóng tối, có tấm khuôn biển để bốn chữ Thang Thị Từ Đường thật lớn. Lâu đời lắm, vì thế cho nên màu sơn bây giờ đã bẩm đen, dấu thiếp vàng cũng không còn chói lọi. Nó đã lì xuống sạm màu, chung quanh tấm hoành phi đồ chóc sơn. Mái ngói của cổng cần men xanh đồng hòa đen thẫm, rêu phong phủ đầy. Xê xế ngoài đường xa xa có một xe mì. Nói xe vì thùng nấu mì có bốn cái bánh, chứ thật sự bánh xe không còn sử dụng, lâu ngày dính khăn xuống đất. Nó đã trở thành một gian hàng có mái, có bàn xung quanh. Có lẽ từ khi được thiết trí nơi đây cho đến bây giờ, cái xe mì này chưa bao giờ di động đúng với bản thân của nó. Xe mì này phải nói là khá lớn, bán đủ thứ mì, bán cả rượu. Thực khách ập khách khá đông, tấp nập. Phải chia ra phần ập khách vì có nhiều người đến không phải để ăn mì mà chỉ là uống rượu. Uống khơi khơi đôi ba hồ, nhai lai sai ba miếng xí quách, khề khà tán hưu tán vượn. Có nhiều người đã thành khách quen, cứ hễ vào ngồi thì ông chủ đã vội cho phục kỵ mang tới, chứ không phải kêu. Vừa này họ vắng, chỗ xe mì chỉ còn một người khách, người này cũng không phải khách quen. Trên bàn cũng có một bầu rượu, một tô mì lớn, thêm một tô xí quách. Hình như ông khách này cần no, chứ không cần ngon. Xe mì vốn đã lai cãng, vì ngoài mì ra còn có nhiều món nhậu khác nữa, khá hấp dẫn. Thế nhưng ông ta lại không gọi, mà lại kêu xí quách. Thêm vào đó, ông ta lại ăn thứ mì sợi. Mì này không phải mì vắt, thứ rời vốn là thứ vụn, bán tô lớn không thịt, dành cho những kẻ ít tiền cần ăn no. Ngay lúc đó, có một gã áo đen, thấy cách ăn vận biết ngay là kỵ sĩ đi ngang qua. Bằng vào cách phục sức khá sang của người kỵ sĩ, biết chắc dầu có đang đói thì xe mì này cũng không phải là chỗ để cho hắn dễ dàng để ý. Người kỵ sĩ đi ngang qua, vị thực khách ngẩng lên rồi vội cúi gầm mặt xuống. Hình như họ có biết nhau. Sau đó có 5 người nữa cũng lướt qua xem ý. Theo hướng người kỵ sĩ bước chân, bước chân của họ chắc mạnh, hùng vĩ. Dẫn đầu 5 người là một gã trung niên đại hán khoảng 40, vóc cao vai rộng, mắt tròn mày rậm, râu bó hàm uy, uy dũng hiên ngang. Người đại hán ăn mặc sang trọng nhưng gọn gàng, bên ngoài choàng chiếc áo nhung đen, cổ và tay đều viền thứ lông thú thật nhuyễn, thật mịn. Bên trong bộ áo cũng mọc đen, thắt sợi dây đai to bạc, đầu đội có nạm nhiều viên ngọc to bằng ngón tay cái, chiếu ngời. Cũng là hạng võ biển, nhưng nhìn qua người ta biết ngay, đó là một con người hay trưng diện, biết cách trưng diện. Bên hông, một thanh đoạt đao, thanh đao dắt xéo sau hông, cán đưa xéo ra ngoài. Nơi cán đao cũng y như những thanh đao có đuôi khác, chùm tua rua đỏ đong đưa theo nhịp chân đi. Chỉ có khác ở chỗ là chùm tua dính nhiều viên ngọc lớn, lung linh. Chỉ bằng vào sợi dây đai, bằng vào chùm tua rua của thanh đao, một gia đình có thể sống thong thả suốt đời. Không cần người rảnh giá, bất cứ ai nhìn qua cũng đều biết đó là thứ ngọc khó tìm. Dưới chân là đôi giày cao, da đen bóng, da thật thẳng, nhưng là thứ thật mềm. Tay hắn cầm xoay ngựa, xoay xa đen ngời, làm nổi bật chiếc cà rá ở ngón tay với viên ngọc lấp la lấp lánh. Toàn thân của con người ấy, trừ những viên ngọc và tuôi đao, còn tất cả đều đen, tăng thêm uy mãnh trong vóc người. Bốn tên đại hán theo sau, chỉ không có dây đai cật ngọc, không có cà rá nơi tay, không có roi ngựa, còn thì tất cả đều ăn vận sống hệt như nhau, toàn thân đen ngòm. Bây giờ nhìn kỹ, người ta mới nhận ra người kỵ sĩ đi đầu khi nãy, khi đi qua xe mì, là một trong bốn người theo sau gã mặc áo choàng lông. Không biết hắn quay lại bao giờ, có lẽ hắn đi mở đường, và nếu thế thì người đeo đại cần ngọc đó là chủ nhân. Người mặc áo choàng bước ra khỏi xe mì, bỗng quay nhanh lại, y như cái máy. Bốn tên đại hán lập tức bước mau tới, và cũng quay lại như thế. Họ vẫn đứng sau lưng gã mặc áo choàng. Bằng cung cách đó, ai cũng có thể biết gã mặc áo choàng có dây đai cần ngọc đó đúng là chủ nhân rồi. Nhìn chằm chằm vào vị thực khách đang cố ý cắm đầu ăn mì, tia mắt gã áo choàng chớp ngời như điện. Hắn nhếch môi cười và khoát vạt áo ngồi xuống nơi bàn đó, đối diện với kẻ đang ăn. Bốn tên đại hán đứng sau lưng gã, sáng cách cực kỳ cung kính. Chủ xe mì hoảng hốt. Người ta thường nói, một giang hồ, hai bán quán. Nói câu đó muốn nói rằng họ là hạng lịch duyệt, dành đời. Thường thường, những lão giả bán quán, phần đông là thối thân của khách giang hồ tư chiến. Nhưng nếu không phải thế, nếu họ xuất thân thế tập từ đời ông đến đời cha, chuyên nghề bán quán, thì họ cũng là hạng thân cận giang hồ. Có thể nói, việc làm ăn của họ có phát đạt hay không, đều nhờ nhiều vào thực khách giang hồ tư chiến. Chính vì gần gũi nên họ đánh hơi thật nhạy. Chính vì thế mà lão chủ xe mì thấy có thêm khách đã không mừng mà lại đâm lo. Bằng vào kinh nghiệm bán quán của lão, thấy ngay người khách áo choàng ngồi lại không phải vì rượu hay mì của lão, mà là vì thực khách đang ngồi ăn tô mì lớn. Chính vì thế mà cái đòn đà hỏi khách đã dùng cố hữu của lão chưa dám mang ra. Lão đương yên mắt tròn, miệng ngậm, lo âu. Người mặc áo choàng lên tiếng trước, hắn nói giọng miền Nam. Lâu quá, mông lão vẫn còn sõi ghê he. Sao, vẫn hà tiện dữ vậy à? Cả một tô mì co thịt cũng không dám ăn nữa sao? Vị thực khách ngẩng đầu, ông ta mông bất xanh, nở nụ cười không được thật cho lắm. Đúng là đạo sư, này ông bạn họ Nam, cái lũ cướp con cướp cháu của bạn giỏi lắm, không uống cơm chút nào cả đó nghe, giỏi lắm, đánh hơi còn giỏi hơn rồi. Tên đại hán kỵ sĩ đi qua trước hết khi nãy có hơi đổi sắc, thế nhưng hắn không dám nói, mà cũng không dám tỏ thái độ gì, mặc dù hắn biết là cung thần này đang chửi tạt vào mặt hắn. Như không để ý đến cái lối kỳ cục cố hữu của lão mông, đạo sư Nam Cung Nguyệt cười sáng sảng. Ha ha, cái thật lớn của mông lão, có lẽ đến chết cũng không thừa, cái miệng của ông hở ra là tuột đức. Sao, mấy năm nay vẫn giàu thêm ra chứ? Nhún nhún vai theo thói quen, mông bất danh đáp. Có thấy viên ngọc nào trong mình không ta, mà hỏi cái giọng móc họng thế, nghèo thấy mẹ. Nam Cung Nguyệt bỗng nghiêng mặt. Mông lão này, có một chuyện mà bao nhiêu năm nay, thật tình tôi nghĩ hoài vẫn không ra. Trong mắt của mông bất xanh nhảy lên nhảy xuống. Gì, chuyện gì mà phải suy nghĩ lâu thế? Giọng của các họ Nam thấp xuống, lạc như vấn đề quan trọng. Mông lão này, tôi không biết cái gia tài như núi Thái Sơn của ông để dành lại cho ai hưởng thế. Y như một con bò cạp trích chúng vô đít, mông bất xanh thiếu điều nhảy dựng lên. Ai nói vậy? Cái thằng nào mồm thối vậy chứ? Cũng có một cái áo lành đây không thấy sao? Thằng nào nói cái chuyện tổn đức như thế chứ? Rồi lão vụt hạ giọng ngay. Mà này, đừng có lo. Để lại cho ai, thầy kệ cha ta, miễn không để lại cho con cháu tên cướp khét tiếng miền Nam là được. Nam Cung Nguyệt cười hề hề. Giỏi, nhưng mà này mông lão, nói thật nghe. Đừng có ló cái chỗ chôn giấu ra nghe. Bạn bè thì bạn bè, nhưng nghề nghiệp vẫn là nghề nghiệp. Lương tâm chức nghiệp của tôi cao lắm đó. Tôi mà biết chỗ là khuân ngay đó nghe. Ông bất xanh lại nhún nhún vai. Cứ tự nhiên. Có bản lãnh làm thử coi. Cứ tìm được chỗ chôn cái quan tài của ta thì coi như của bạn đó. Làm đi. Nam Cung Nguyệt cười. Nói thật nghe, có nhiều kẻ xấu vàng ngọc bằng cách nhét vào cục gạch khi còn ướt, đun khô, xây chân nền, nhà cầu tắm. Thế mà tôi vẫn kiếm ra. Chỉ có ông là tôi chịu thua mà thôi. Ông không vợ không con, không một tên đồ đệ, Chỗ chôn giấu chỉ có mỗi một mình không biết, khó đánh hơi lắm, chịu thua luôn. Mông Bất Xanh nói, đã biết như thế thì tốt hơn đừng có phí công, để sức lực mà làm ăn nơi khác. Năm Cung Nguyệt mỉm cười, thôi bỏ chuyện ấy đi, bây giờ hỏi chuyện này nghe. Từ phương Bắc xa xôi yên ổn, sao chẳng lo ăn hưởng tuổi già, còn đến đây làm chi vậy, ông bạn già? Mông Bất Xanh đáp, hỏi chi, bao tử ai nấy biết mà. Năm Cung Nguyệt cười ha ha, Mông lão là bậc trưởng bối, giỏi nói giỏi nghề, nhưng nghe nói bọn mình vẫn bị đi sau, có thế không hề? Mông Bất Xanh gật gật, cái đó thì có thể tin được, thằng già giàu nứt vách họ Tổ đã đem con gái mình ra bán, thằng cha vua biển Cúc Hoa Đào cũng đã chen giết vô rồi, nếu bọn chúng hoàn thành thì cái ghế của bọn mình sẽ ở hàng thứ ba, hàng thứ tư đó. Năm Cung Nguyệt lắc đầu, không cần, danh vị nào cũng không bằng đạo sư, tôi không màng mấy thứ đó, tôi chỉ cần tiền. Mông Bất Xanh nháy nháy mắt, và gái nữa chứ, quên sao? Năm Cung Nguyệt lắc đầu, nói gái không chưa đủ, thứ đó thiếu gì, phải nói là mỹ nhân, phải nói là đệ nhất mỹ nhân, tiền bạc gái đẹp, bao nhiêu đó đủ rồi. Trong trường hợp không được cả hai, họ nam này tình nguyện buộc tay vàng bạc để nắm chặt tay người đẹp. Đời mà, Mông lão, con người đâu có bao năm, hưởng tận bình sanh rồi chết, ta đã nguyện gom hết mỹ nhân trong thiên hạ vào tay, đó là tâm nguyện của ta. Mông Bất Xanh lắc đầu, sao không sửa đạo sư thành sắc sư mẹ nó cho rồi, đúng là thứ thấy gái đi không nổi, bao nhiêu năm rồi cũng vẫn vậy. Năm Cung Nguyệt lắc đầu, không, đã đành là háo sắc, điều đó không phủ nhận, nhưng không phải bạ đâu cua đó, thứ tầm thường họ nam này đâu có thèm, phải là hạng tuyệt sắc giai nhân, và đến bây giờ, thú thật nghe, cùng lão vẫn chưa có người vừa ý. Mông Bất Xanh cười, nếu gặp người vừa ý, người hùng phương nam rất sẵn sàng nâng gót chân nàng. Năm Cung Nguyệt cười ha ha, Mông lão kể như là tri kỷ của ta rồi đó, Mông lão hiểu hết ruột gan ta. Bây giờ thì không phải một hai người, mà là một đội binh hồng phấn, chỉ có điều chưa có người nào là hồng phấn tri âm đối với họ nam này. Mông Bất Xanh gật gật đầu, đó là sự thực, tuy chưa thấy nhưng cũng đã có nghe, chuyến đi này cũng mang theo họ cả chớ. Năm Cung Nguyệt lắc đầu, đã bảo họ chỉ là hạng tầm thường, mang theo làm chi cho mệt, và lại chuyến đi này cũng chẳng phải là du ngoạn. Rồi như để câu chuyện sang hướng khác, Năm Cung Nguyệt hỏi, Mông lão nè, một mình đến đây ăn mì để làm gì thế? Mông Bất Xanh lại nhún nhún vai, lạ không, sao lại hỏi một câu không có chỗ để như thế? Đến xe mì thì làm gì? Đến để ăn, để làm cho ba tử khỏi trống, chẳng lẽ ta đến đây để xem hát sao? Năm Cung Nguyệt nheo nheo mắt như đang đi guốc trong bụng lão. Phượng hoàng bất lạc vô hữu chi địa, Mông lão là phượng hoàng, nếu đến đây thì nhất định nơi ấy phải có báu vật, bọn mình biết nhau quá rồi mà. Như để làm loãng câu chuyện, Mông Bất Xanh chỉ vào số ngọc trong mình của Nam Cung Nguyệt. Đó đó, báu vật đó, có chừng nghe. Nam Cung Nguyệt cười, thấy được là tầm thường, không thấy mới đúng là quý báu. Nhìn vào cách ăn vận, ai cũng có thể nói họ nam này giàu có, còn Mông lão thì nghèo sơ. Thế nhưng có ai biết đâu rằng gia tài của tôi không bằng một nắm của Mông lão. Mông Bất Xanh nhún nhún vai, thôi mà, chơi nhau chi. Rồi khum xuống lùa mì và nói tiếp, hứ, mì này khá quá, hứ, ngon ngon. Năm Cung Nguyệt cười, đừng có lạc chuyện mà, Mông lão, thấy mặt chi hai đó là quy củ, sớm muộn gì rồi thì ta cũng có phần mà. Đôi tròng mắt của Mông Bất Xanh lại nhảy lên nhảy xuống, họ nam kia ăn nói thì phải coi chừng chớ, nói gì mà tổn đức thế, ta đây họ Mông này vốn là bản tính thiện lương lương thiện, một đồng tiền của ta đều kiếm được bằng mồ hôi nước mắt làm sao đó nghe, đừng có làm cho cái từng tuổi này rồi mà ta còn bị chiếm cái hơi ăn cướp. Đừng có bắt thằng già tóc bạc này còn phải đến cửa tòa nghe phán tội đó nghe không. Năm Cung Nguyệt cười chúm chím, Mông lão, bọn mình biết nhau quá mà, đâu phải mới đây đâu, lâu rồi mà, chúng mình là bạn lâu năm, tuy không văn tử chia danh nhưng mạch đất hùng cứ cũng đã sành sành. Cái đáng nói là bao nhiêu năm nay giữa chúng ta chưa hề đụng chạm mà thôi. Nhưng quy củ là quy củ, đừng có làm mất ý nghĩa quý báu ấy. Ông bạn già không biết tính tình của họ nam này sao? Ta mà đã không nắm được thì không một ai nắm được đâu nghe. Nguyên tắc là chưa phải là của riêng thì không ai được nắm riêng trong tay mà, Mông lão. Mông Bất Xanh xô chén rượu trầm giọng, sao bây giờ làm khó dễ sao đây? Nhớ rằng Thằng già họ Mông này chưa hề có ai bắt ép được nó. Lão đứng lên và nói tiếp. No rồi, đủ rồi, xin lỗi nghe, ký ấu đây. Lão số ghế quay xa, bốn tên đại hán đứng sau lưng Nam Cung Nguyệt vội vàng chạt tới. Nam Cung Nguyệt vùng ngọn roi ngựa thét lớn. Hỗn kiếp, lui ra, không biết cùng thần Mông lão hay sao, vô lễ, giang ra. Vừa thét thuộc hạ, Nam Cung Nguyệt vừa đứng dậy cười cười. Vậy qua cái đám chết bồng. Mông Bất Danh trừng trừng, trong mắt nháy lia. Nói một lần nữa nghe, cái đám cướp con cướp cháu của bạn khá lắm, thật nuôi hỏng nguồn cơm chút nào cả. Nam Cung Nguyệt cười khà khà. Thôi, quân tử bất chấp tiểu nhân, ngồi đây uống với nhau chén nữa mà, lâu gặp mà. Tất cả nãy giờ, cho kẻ này đãi một chuyến đi. Đúng là lão bằng hữu, Nam Cung Nguyệt gãi thật đúng chỗ. Cái lão Mông Bất Danh này có một cái tật rất lớn là khoái cua của thiên hạ những cái nho nhỏ như thế. Lão nhún nhún vai và hầm hầm ngồi xuống. Rượu và món ăn được mang ra là lão nói ngay. Giọng lão như chỗ này chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Hỏng giận, bậy quá. Nhưng rồi lão lại hỏi luôn. Có gì đâu, có đáng gì đâu he. Nam Cung Nguyệt không nói, cứ hối lão chủ quán đem thứ nhắm và rượu lên thêm. Hắn tự tay châm rượu cho Mông Bất Danh, tự tay gắp thức ăn vào chén lão, chờ cho lão uống cạn chén, vét sạch đĩa, rồi hắn mới cười cười. Mông lão nè, phải thưa không che được mắt cướp, họ Nam này không phải là một thằng mù. Bạn lâu năm mà, chiếu cố cho nhau chứ, không lẽ để người ngoài dinh hết hay sao? Mông Bất Danh nhướng nhướng. Hay, nhưng chẳng hay đạo sư miền Nam có chiếu cố họ Mông này lần nào chưa vậy he? Nam Cung Nguyệt cười. Xa xôi mà, đâu có gặp nhau thường. Và lại, cũng có phải chuyện lớn kia chứ, những cái đám nho nhỏ gắp làm chi cho vấy đũa phải không, sau này thiếu gì cơ hội. Trầm ngâm một chút, Mông Bất Danh gật gù. Được, cứ cho là cái nước ngọt của bạn làm cho ta mê đi, ta cũng chưa cố bạn một chuyện này, đúng là gặp bạn kể như xui tận mạng. Nam Cung Nguyệt cười cười. Nói gì chuyện khó nghe vậy không biết, anh em mà. Đôi tròng mắt của Mông Bất Danh nhảy lên nhảy xuống. Còn không xui thì hên à, ông gặp bạn thì đã nuốt trọn rồi, gặp bạn là phải chia phân nửa. Tôi hôm qua thấy sao chổi, gặp qua sượt, bây giờ thì lại gặp bạn. Nam Cung Nguyệt cười. Thôi chớ, mà người ta hoài vậy là sao? Được rồi, kể như ông xui đi, nhưng mà đã hết vốn đâu. Mông Bất Danh trầm ngâm hỏi. Nè, hỏi cái này nghe, mấy cái nường của bạn không mang theo mấy ngày nay, bạn chịu nổi sao? Nam Cung Nguyệt cau mặt. Nói làm chi cái chuyện tầm phảo đó không biết, vô đề đi mà. Mông Bất Danh nói. Đề đó chứ, sở dĩ ta hỏi thế là có cái lý của ta chứ, trả lời đi. Mặt lão không có vẻ đùa, lão hỏi thật. Nam Cung Nguyệt không làm sao được nên phải đáp thật tình. Đang chọn đây, được chưa? Mông Bất Danh hỏi. Vừa rồi bạn có nói vàng ngọc cũng khoái mà mỹ nhân cũng khoái, nhưng nếu không được cả hai thì chọn một. Mỹ nhân, phải không? Nam Cung Nguyệt gật đầu. Quả có như thế. Mông Bất Danh cũng gật đầu. Như vậy thì dễ tính rồi. Hiện tại có mỹ nhân mà cũng có một món của không lớn lắm, vậy ta chọn của, còn bạn xước mỹ nhân nghe. Như đụng phải chỗ ngứa, Nam Cung Nguyệt nhóng mình lên. Đâu đâu đâu, ở đâu? Mông Bất Danh đưa tay. Đừng có nóng, sao cứ nghe người đẹp là nhảy dựng lên thế? Hãy cho biết đã có làm hay không. Nam Cung Nguyệt gật gật. Sao lại không? Nhưng nói trước nghe, phải vừa mắt thì mới được đã. Mông Bất Danh khoát tay. Yến chí, nếu không vừa mắt thì món kia ta giao cho bạn luôn, không thèm lấy một tên. Nam Cung Nguyệt gật đầu. Nhưng đã có thấy mặt chưa, hay chỉ nghe nói bóng nói gió đó cha nội? Mông Bất Danh hái mắt. Sao lại không thấy? Không thấy làm sao mà biết là mỹ nhân? Rồi chính mắt ta đã dòm cô nàng đó suốt mấy tiếng đồng hồ đây mà. Nam Cung Nguyệt cười. Khá, giờ định sao? Khá lắm phải không? Mông Bất Danh hờ hờ. Sao lại khá? Đẹp chết người đi chơ. Chỉ khá không thì ai chỉ làm chi? Làm thấp giọng bằng tất cả sự bí mật. Nói nghe, bạn có lẽ không tin lắm. Người này nếu đem về đặt đứng chung trong cái đội nữ binh của bạn, thì ta tin rằng tất cả cái gì của bạn từ trước tới nay phải đen thui. Lúc đó, nếu đất mà có chỗ nẻ, nhất định bạn sẽ chui xuống mà trốn sạch đó nghe. Như bị châm vào mông, Nam Cung Nguyệt đứng phắt lên. Nói một câu thôi Mông lão, ông lấy vật, tôi lấy người, nhất ngôn vi định, không ai dở tới của ai. Hắn gấp, nhưng Mông Bất Danh lại càng gấp. Lão lắc đầu, đừng vội, ta đã chẳng nói rồi sao, gấp quá nó nghẹn, nuốt không trôi. Đâu phải chưa thấy con gái, gấp gì mà gấp dữ vậy. Nam Cung Nguyệt toét miệng cười. Mộc lão không biết, đi chuyến này ta không có mang theo mống nào cả, mà Trường An bây giờ bết quá, hình như cái thứ bèo nhèo không, khắp các kỹ viện không có một ma nào coi cho được. Cái thứ buồn ngủ cua chiêu manh là ta không thích, vì thế nên bây giờ... Hắn hạ thấp giọng, hơi nôn, đừng cười nghe, bọn mình biết nhau mà. Mông Bất Danh nói, gấp là chuyện của bạn, mà giỡn là chuyện của ta. Ta nói trước, vô một lượt, ta không dạy gì đưa cổ vô cho chúng nó đánh, chỗ này không phải tầm thường, phải có cái sách đàng hoàng mới được. Không còn cách nào hơn, Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, được rồi, ở đâu, làm sao? Mông Bất Danh liếc ngang bốn tên đại hán và hỏi, đến Trường An mà chỉ mang theo có bấy nhiêu sao? Nam Cung Nguyệt nhướng mắt, sao, bấy nhiêu đây không đủ à? Mông Bất Danh bĩu môi, nhằm nhò gì? Một cái chỗ vừa có vàng ngọc vừa có mỹ nhân, thì đâu phải như cái xe mì này, người ta phải cửa trong cửa ngoài, phải từng lớp đầu trâu mặt ngựa, phải cửa đóng then gài, bộ tưởng với tay là chớp được hay sao? Lão nói đúng, không chỉ tay cướp khét tiếng như Nam Cung Nguyệt mới thông, mà cứ ai nghe cũng phải. Đạo sư gật đầu, có lý, vậy theo ý ông thì sao? Mông Bất Danh nói, cho một người về chỗ chú, chọn 20 tên, ít nhất cũng phải một thứ chống được 10 đó nghe, chứ đừng có đưa cái bọn cả trơn đến là hỏng việc đó. Bảo chúng kiếm 5-3 con chó đen, cắt cổ lấy huyết, mang cả đến đây, tốt nhất là chọn những tên ngon lành mà khó lộ mặt. Nam Cung Nguyệt hỏi, lấy huyết chó làm gì? Mông Bất Danh đáp, bọn này có tà thuật, cỡ như hai đứa mình thì tà thuật đó là đồ bỏ, nhưng bọn thuộc hạ thì khó ăn, và lại cũng cần phải đề phòng chúng dùng tà thuật để thoát thân nữa chứ. Nam Cung Nguyệt cau mày, bọn Bạch Liên Giáo có phải không? Mông Bất Danh gật đầu, đúng rồi, Bạch Liên Giáo đó. Nam Cung Nguyệt cau mày, ông lão này, sao thiếu gì chỗ không kiếm lại nhè Bạch Liên Giáo làm chi cho phiền thế? Mông Bất Danh nhướng mắt, bạn là bạn, tôi là tôi, nếu bạn sợ Bạch Liên Giáo thì thôi, chia tay, mạnh ai nấy kiếm. Ngẫm nghĩ một hồi, lão quất thêm câu nữa, kể ra thì bạn cũng thông minh, Bạch Liên Giáo khó gẹo lắm, không khéo chúng sẽ dám làm mất hiệu của bạn lắm đó, thôi rút đi. Nam Cung Nguyệt nhướng mày, mông lão, kích ta đấy có phải không? Mông Bất Danh nhún nhún vai, chi kích chi, ta đâu có mời bạn, bạn buộc ta phải chia đó chứ. Nhưng đó là cái hay, sợ thì bây giờ rút cẳng ra đi, để cho người ta liệu sức mà mần ăn, chớ đừng chơi đem con bỏ chợ là thế mẹ người ta đó. Nam Cung Nguyệt hử luôn hai tiếng rồi cười nói, lão Mông này, họ Nam này từ trước đến nay hễ một là một, hai là hai, đã nói hợp tác là hợp tác, không có sợ cho gì cả. Cho dầu có đem dao kể ngay cổ ta cũng chẳng ngán chút nào, nhưng ta hỏi trước, Bạch Liên Giáo mà lại có mỹ nhân nào thế? Mông Bất Danh nói, con mắt của bạn cao lắm, điều đó ta đã biết, nếu chỉ hơi thấp một chút là bạn bất mãn ngay, vì thế ta không khi nào dám đưa cái thứ tầm bậy ra trước mắt bạn như vậy. Bạn cứ yên tâm, ta đã giao rồi, đến lúc đó nếu thấy không vừa ý thì cái món của ta sẽ nhường hết về cho bạn. Nam Cung Nguyệt gật đầu, tốt, một câu thôi. Hắn vẫy tay, hai tên đại hán đứng gần bên liền cúi đầu rồi tung mình đi thẳng.